Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 6 với tác phẩm Tình dịu dàng Chúa Giêsu, là một tập ghi lại những lời tâm sự chí tình Chúa tỏ với chị Beninha Consolata tại miền Bắc nước Ý. Và phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Lòng tự ái tràn khắp châu thân, cũng như máu từ quả tim châu lưu khắp mọi cơ thể. Tự ái nằm ở mắt, ở tai, ở miệng, ở tay, ở chân. Cha giải thích từng điểm cho con. Tự ái ở mắt là khi con vui thích nhìn lại công việc con làm, vì thấy nó khá tươm tất, các nếp vải xếp thẳng thắn, các góc vải uốn đều đặn. Tự ái ở mắt là khi làm việc, con để ý xem có ai nhìn con không. Tự ái ở mắt là uốn nắn kỹ lưỡng chiếc khăn lúc con đội. Ôi Beninha, cha thích thấy con đội cái khăn lệch một chút, nhưng không một chút bụi bặm trong linh hồn. Con chỉ cần làm đẹp lòng Giêsu của con thôi. Tự ái ở mắt là gấp các nếp áo cho thật đều, rồi đi ngắm mình trong tấm kính cửa, dầu chỉ giây lát. Tự ái ở tai là để giờ nghĩ lại những chuyện vui thích mà con đã được nghe. Tự ái ở miệng là nói về mình, hỏi để biết một tin tức có liên hệ đến mình. Tự ái ở tay là làm việc hăng hái để được vui thỏa. Tự ái ở chân là đi vòng quanh để khỏi bị cáo lỗi, hoặc đi mau cho khỏi bị hôn đất. Beninha, con ơi, chiều nay cha xử với con như một người mẹ. Lúc tắm rửa cho con đã kỳ sát mạnh đến nỗi thân thể đứa con đỏ lên. Lúc ấy thì nó khổ một chút, nhưng rồi nó sẽ sinh tốt hơn. Với con cũng vậy. Beninha ơi, những điều cha sửa dạy sẽ làm cho linh hồn con nên sinh tốt hơn lên. Linh hồn khiêm nhường có nhiều thế lực nơi thánh tâm cha lắm, đến nỗi chỉ một linh hồn thực sự khiêm nhường đã có thể ngăn cản phép công thẳng cha hơn 1.000 tội nhân làm cha thịnh nộ. Beninha của cha, con có biết con là ai và cha là ai không?
Con chỉ là chút bụi cho hèn hạ, một chút hư vô, còn cha thì là tất cả của con, là Thiên Chúa của con. Khi đã yêu nhau, người ta ra sức gạt bỏ những gì có thể cản trở hoặc làm người mình yêu khiếp sợ.
Cha cũng thế. Cha cởi bỏ một phần uy nghi cao cả, công thẳng của cha, mà chỉ tỏ ra tình thương hiền dịu.
Ôi Chúa Giêsu, Chúa nói những điều đó với con làm gì vậy?
Con muốn nghĩ sao thì nghĩ. Khi người vị hôn thê nhận được những lá thư tình của ý trung nhân, thì cô ta đọc đi, đọc lại mãi. Khi cha nói với con, cha cũng cốt để con thực hiện tác động yêu mến, hầu cha đưa con lên một bậc thánh thiện cao hơn.
Beninha con hãy giúp cha cứu các linh hồn. Hãy đem hết lòng trung tín, hy sinh, cầu nguyện, nhất là sống khiêm nhường mà giúp cha. Beninha ơi, các linh hồn bị trầm luân hỏa ngục vì nhiều thứ tội, nhưng phần rất lớn là vì tội kiêu ngạo, thế nên mới cần cứu vớt họ bằng đức khiêm nhường. Con hãy cố gắng sống khiêm nhượng trong tâm hồn. Lúc nào con cũng phải tắm gội nước đức khiêm nhượng. Con hãy nhìn nhận mình là kẻ đã bị án trầm luân, vừa được ra khỏi hỏa ngục, kẻ đó sẽ bằng lòng với tất cả. Beninha, con hãy tự nhủ luôn rằng một kẻ đã bị án hỏa ngục thì có đáng được hưởng thụ thế này không? Thế mà biết bao lần tôi đã đáng xa hỏa ngục rồi. Khi cái hư vô còn ở trong chỗ hư vô của nó, Thiên Chúa đã thích thú nhìn kỹ nó và tạo nó nên trọng đại. Đó là ơn sáng tạo. Khi cái hư vô ở trong cái hư vô của nó, Thiên Chúa đã từ trời xuống để tiếp nhận nó, đem nó lên thiên đàng. Đó là ơn cứu chuộc. Khi cái hư vô ở trong cái hư vô của nó, Thiên Chúa làm cho nó nên thánh. đó là công trình của tình yêu, đó là ơn thánh hóa.
Chương thứ 9. Sống hãm mình. Sự hãm mình là viên đá thử sự thánh thiện. Lòng yêu sự dễ chịu thì làm cho sự thánh thiện phải điêu tàn. Linh hồn nào hãm mình sẽ sinh hoa trái sự sống đời đời. Hỡi bạn tình cha, con phải hết sức yêu mến hãm mình, đến nỗi con phải coi giây phút không bị đau khổ cách này, cách nọ là hư phí. Hy sinh là con đường ngắn nhất để gặp gỡ Giê-xu. Chúa Giê-xu đưa các linh hồn phó thác cho tình yêu đi lối tắt để dẫn họ tới trọn lành mau chóng hơn. Tại sao có ít linh hồn bước đi vững vàng trong đường tình yêu? Tại sao có ít linh hồn quảng đại đi vào con đường hy sinh? Linh hồn càng đi vào con đường hy sinh bao nhiêu, thì càng đi vào đường tình yêu bấy nhiêu. Ngừng lại trong hy sinh là ngừng lại trong tình yêu. So rụi trong hy sinh thì cũng so rụi trong tình yêu, và hình như không thấy mình tiến lên được nữa. Trái lại, linh hồn quảng đại vừa thoáng thấy phải bỏ mình, liền bắt đầu hoan hỷ vì vinh quang họ dâng lên Chúa. Không phải đợi làm được một chút gì đắt giá mới tiến lên, nhưng vừa thoạt hân hoan là họ đã tiến lên rồi. Con không thể đánh tội và mang áo nhậm được, nghĩa là con không thể làm được những việc phi thường, nhưng con có thể làm cho cha những món tiền đúng với mức độ cha cho con, thì con trả nợ cha đủ rồi. Những món tiền đó là những hành vi nhân đức con thực hiện khi có cơ hội thực hiện. Con hãy nhìn chăm chú vào Thiên Chúa. Linh hồn nào càng được ơn gọi theo sát bên Chúa, càng phải chịu khó hãm mình. Sự lột bỏ hoàn toàn là điều kiện cần thiết nhất để nên một với Thiên Chúa. Lột bỏ một vật nào, đó là bỏ hẳn đi không lấy lại nữa. Phải vứt bỏ những thói quen sai lệch như người ta vứt bỏ một cái áo cũ, không mặc lại nó bao giờ.
Muốn làm đẹp lòng Giê-xu, linh hồn phải làm mọi sự với tinh thần lặng nghỉ, an bình và tin cậy. Nghĩa là đừng bao giờ vội vã. Khi nhận thấy mình đã vội, thì phải ngưng lại giây lát, dầu chỉ bằng thời gian một nhịp thở, như người ta đã làm đối với một bình nước sôi, phải mở ra một lát để nước khỏi trào. Không bao giờ cha hợp nhất với các linh hồn trọn vẹn bằng trong đau khổ, hoặc đau khổ trong linh hồn, hoặc đau khổ ngoài thân xác, vì trong đau khổ có nhiều tình yêu hơn, và khi có nhiều tình yêu hơn, thì hợp nhất mật thiết hơn. Linh hồn nào tìm cha ngoài thánh giá, thì cũng có thể gặp được cha, và thường cha cũng để cho họ gặp. Nhưng ở trong thánh giá, thì nhất định có cha, cũng như nhất định là có cha trong nhục nhã, trong tuân phục, trong hy sinh vậy. Mặt khác, tất cả đều gồm trong đức ái. Mỗi khó nhọc, mỗi đau khổ chịu tốt, đều thêm cho Thiên Chúa một vinh quang rất lớn.
Cha sắp sửa làm linh hồn con nên một kiệt tác của ân sủng cha. Con hãy ý tứ đừng cắt đứt công việc tốt lành, tác tạo, kiệt tác ấy. Con hãy ra sức giúp đỡ những ơn cha soi sáng, và hãy trung thành noi theo những ơn ấy. Con hãy giết chết thị hiếu. Tự nhiên, con muốn nói nhiều, nghe nhiều, và khi nào cảm thấy tính tự nhiên sắp vượt lên trên, con hãy hoàn toàn làm ngược lại điều nó muốn, để bắt nó phải lụy phục ân sủng trọn vẹn. Cha muốn con thực hiện những việc đền tội lớn lao. Cha sẽ tiếp tục thử thách con qua những đau khổ tâm hồn và bề ngoài. Cha muốn con đi tới chỗ không còn tự tìm mình trong bất cứ điều gì, và cha hứa ban ơn cho con được tính quân bình cần thiết cho con, để duy trì con trong việc thực hành nhân đức. Bất cứ những khi gặp cảnh ngộ nào mà thân xác con có thể tìm an ủi, con hãy làm thế nào để trái lại, nó chỉ gặp thấy khó chịu và đau khổ. hãy chối bỏ không cho nó cả đến một thỏa mãn nhỏ nhặt nhất. Con đừng cho thân xác con được thoải mái như vậy, phải tập cho nó quen cuộc sống hy sinh và quả quyết từ chối nó những gì nó đòi hỏi. Một là phải thắng nó, hai là thà chết. Nếu con trung thành thực hiện sự hãm mình, thì rồi con sẽ không còn cảm thấy những nhu cầu thể xác nữa. Đó sẽ là một sự kiện tuyệt vời. Vì như vậy, con mới có thể chỉ chuyên lo đến Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối của linh hồn con. Con có tin rằng người ta cảm thấy khoan khoái khi cho mình được dễ chịu phần xác hơn là hy sinh nó đi vì lòng yêu mến cha không?
Tại sao ngay trong các tu sĩ cũng có quá ít linh hồn chiêm niệm? Có quá ít linh hồn cha có thể ban những ân sủng phi thường như vậy? Tại vì họ không hãm mình cho đủ. Cha hoài công đi tìm họ mà chỉ gặp rất ít. Như vậy, các con chả vinh dự gì. Cha yêu các con biết bao. Cha rất thương cảm các con. Điều cha nói đây là vì yêu mà nói. Khát vọng của cha là ban cho các con những ơn trọng đại. Nhưng nếu các con không hãm mình, thì cha cũng không làm gì được. Nếu các con có nhiều đức tin hơn, các con sẽ sống bằng sự hãm mình như bằng cơm bánh. Nhưng các con lại trốn tránh hãm mình như trốn tránh ôn dịch vậy. Hỡi Beninha của cha, càng tiến lên trong sự hãm mình, con càng tới gần Thiên Chúa. Chỉ có bước đầu là khổ một chút thôi. Con hãy nhìn lên Giê-xu tự giá, thì con sẽ nhìn thấy ngay chương trình hãm mình của con. Phần thưởng của con sẽ là những an ủi thiêng liêng. Càng hãm dẹp xác thịt, con càng có khả năng hiểu biết những việc Thiên Chúa làm. Giê-xu sẽ thay thế vào chỗ con, tùy theo khả năng người nhận thấy ở chỗ đó. Con hãy xử với thân xác con như một kẻ thù. Chỉ cho nó cái gì con không thể chối từ nó thôi.
Sự khắc khổ thật hệ tại, chỗ kiềm chế tính tự nhiên bằng những xiềng xích hãm mình nghiêm ngặt, đóng xiềng xích nó lại như một tội nhân đại tội, phản đối nó trong mọi sự. Muốn ăn con hãy uống, muốn im lặng con hãy nói. Khi hoài nghi giữa hai việc làm, không biết phải giải quyết ra sao, con hãy chọn phía có nhiều hãm mình hơn. Vì đâu có nhiều hãm mình hơn thì cũng có nhiều chọn lành hơn. Hãm mình là con kênh đào dẫn những ân sủng đặc biệt của cha xuống. Nếu con kênh đó nhỏ thì có ít ơn ban xuống, nhưng nếu nó rộng lớn thì ơn ban xuống sẽ thật nhiều. Beninha, cha giải nghĩa cho con tiếng quan trọng này: hư vô hóa. Hư vô hóa là chết đi. Con có một tư tưởng vui thích, cắt nó đi, quên nó đi, đó là tư tưởng ấy chết. Hy sinh một ước muốn, đó là ước muốn ấy chết. Ước muốn có một cái gì mà từ bỏ đi, đó là cái ước muốn ấy chết. Cứ mỗi hành vi nào chết đi là một hành vi sống. Vì lúc con bắt tính tự nhiên chết đi là lúc con sống cho Thiên Chúa. Beninha của cha ơi, con hãy tĩnh tâm tốt trong những ngày này, vì con sẽ lĩnh nhận nhiều ân sủng. Con hãy cúi mặt xuống hết sức, có thể như là trước đây con ở trong tuần tĩnh tâm. Nếu đi du lịch mà con ngồi trong một chiếc xe không cửa che màn kín mít thì con cũng chẳng nhìn thấy gì. Con cũng đang được vít kín trong trái tim cha như vậy. Chớ chi hãm mình nên nền móng, nên lâu đài, nên chóp đỉnh cuộc sống thánh thiện của con. Mức độ con hãm mình là mức độ khả năng con lãnh nhận ân sủng. Khi yêu, người ta không bằng lòng với cái chỉ đủ thôi.
Con hãy nhớ rằng trong tất cả các cách hãm mình, thì chỉ có sự khiêm nhượng làm cho Thiên Chúa được vinh quang nhất. Vì nó tiêu diệt tự ái là cái đối lập nhất với tình yêu Thiên Chúa. Linh hồn con như một miếng bọt bể. Mỗi việc hãm mình lại đào sâu trong nó những lỗ hổng mới, làm cho nó có khả năng hơn để được đầy tràn Thiên Chúa, và quả thật lần nào Thiên Chúa cũng xâm chiếm nó nhiều hơn. Khi một người mắc chứng thiếu máu, xanh xao, thì họ càng phải bồi dưỡng nhiều hơn để lấy lại sức khỏe. Con cũng phải bồi dưỡng bằng những nhục nhã, những hy sinh và thực hiện nhiều đức ái như vậy. Con không thể là một linh hồn biết cầu nguyện thật, nếu con không phải là một linh hồn hãm mình thật. Đã có một sự sống nội tâm, thì cũng phải có một sự chết nội tâm. Cha không có ý nói về cái chết của linh hồn, vì linh hồn thì bất tử. Cha cũng không có ý nói về cái chết là sự mất thánh sủng, là sự sống siêu nhiên, có thể gây ra cho linh hồn. Cha có ý nói về cái chết của đam mê, của ý chí, của phán đoán và của tất cả những sản phẩm của tính tự nhiên. Càng có cái chết này, càng có cái sống nội tâm, và nếu không chết đi thì con không thể đạt được sự sống này. Cái chết đó phản lại với tính tự nhiên làm nó phải khổ sở, nhưng lại cần phải chết như vậy.
Người ta thường chết chỉ vì một cơn bệnh làm cho hao mòn dần thế nào, thì người ta cũng chỉ chết bề trong được bằng sự liên tục hãm mình. Chỉ có linh hồn nào phó thác cho tình yêu mới tới được hợp nhất, sự hợp nhất tạo nên bằng khổ giá. Nhưng cái chết tự nhiên đến mau chóng, nếu người ta làm quá mức thế nào, thì linh hồn không những chỉ bằng lòng phó thác cho tình yêu, mà còn làm việc với tình yêu, cũng càng mau được chết nội tâm như vậy. Khi nào linh hồn tới được tình trạng chết này, thì cha sẽ cai trị trong họ, vì nơi nào lòng tự ái bị truất phế, thì tình yêu cha liền lên ngôi cai trị, và tình yêu cha muốn tất cả ở nơi đó. Khi nói đến hy sinh, con đừng bao giờ nói đến đủ rồi. Nói thế cũng là nói, tôi không khát mong cho tình yêu lớn lên trong tôi. Không có gì tăng thêm tình yêu cho một linh hồn cho bằng thánh giá. Cha chỉ xin con có sự hãm mình, nhất là hãm dẹp trí khôn. Vì nếu hãm dẹp thân xác là một trong những điều kiện cha đòi hỏi để ban ơn cha xuống, thì sự hãm dẹp trí khôn lại cần thiết để tiến mạnh hơn trong đường nhân đức. Beninha, kèm theo sự hãm mình, con sẽ cho cha những chiếc bình rỗng không để cha đổ đầy dầu vào. Con càng cho cha nhiều bình ấy, cha càng đổ đầy tràn. Nếu con không còn bình nữa, thì dầu cũng ngưng chảy. Beninha, cho cha các linh hồn đi.
Ôi Chúa Giêsu, con làm cách nào để cho Chúa các linh hồn được? Bằng hy sinh con ạ. Phải, Beninha ơi. Cha muốn con liên tục ở trong tình trạng hy sinh. Khi nào không ở trong dự định hy sinh, con phải lấy làm khó chịu mới được. Phải luôn luôn thổi bùng lửa hy sinh này trong tâm hồn con. Các linh hồn sẽ không được cứu chuộc nếu người ta không hy sinh gì cho họ. Cha thì cha đã chết trên thánh giá để cứu chuộc họ. Cha không xin con những hy sinh lớn lao đâu. Không, Beninha ạ, mà chỉ xin con hãm một lời nói, dẹp một cái nhìn, cắt đứt một tư tưởng thú vị, tắt một lời. Cha chỉ xin con tất cả những gì làm phiền lòng và bắt con phải hy sinh thôi. Những cái nhỏ mọn đó, hợp nhất với công nghiệp vô cùng của cha, sẽ sắm được một giá trị vĩ đại. Giá con biết được các linh hồn tự sát tế trong âm thầm, làm cha thích thú đến mức nào nhỉ? Beninha ơi, lắng nghe cha đây. Khi nào thì người làm ruộng chứa thóc đầy kho lẫm của họ? Có phải lúc họ ngồi trong bóng cây rợp mát mà nhìn mùa gặt của họ không? Hay lúc họ còn vất vả dưới ánh mặt trời thiêu đốt? Trước mắt cha, những hy sinh nhỏ có một giá trị vĩ đại. một vị tử đạo bị người ta chém đầu bằng một lát gươm, chịu đau khổ ít hơn một vị khác bị người ta cắt từng miếng thịt mà chết. Con hiểu cha nói gì phải không? Sự hãm mình trong một lúc, sự trung tín vững bền với ân sủng, đòi hỏi linh hồn phải luôn luôn cho đi tất cả. Sự liên tục bỏ mình với một nụ cười liên tục. Trước mắt cha, không kém giá trị hơn sự hy sinh đổ máu tự đạo đâu. Đó là sự đổ máu tự đạo trong tâm hồn chẳng ai thấy được. Nhưng tình yêu thấy rõ, và tình yêu sẽ ân thưởng xứng đáng.
Beninha của cha ơi, cha bằng lòng với việc hãm mình của con lắm. Con cứ tiếp tục, cứ bền vững, cứ tiến cao trong việc hãm dẹp tâm trí đi. Đừng chán ngại giết chết con người con, cũng như tình yêu không chán ngại ưu đãi con vậy. Con càng vứt bỏ những gì thuộc về con đi, thì tình yêu càng đem của mình tặng cho con. Tình nương của cha, con hãy nghe đây, sau ân sủng thì quà quý giá nhất cha có thể tặng các bạn thân của cha là quà khổ giá. Cha gửi cho các linh hồn, làm nó phiền khổ. Những gì nó sợ hãi nhất, đó là phương tiện lớn nhất để làm nó lớn lên. Cha nói thế cốt để an ủi con, và quả quyết với con rằng, con không hề làm phiền lòng cha khi con gặp tình trạng khổ sở ấy. Vì chính cha cho phép như vậy, cha biết những gì hợp sức con, cứ để cha làm. Cha bắt đầu nuôi con trong tuổi thanh xuân bằng bánh khổ đau béo bổ. Và suốt đời con, cha sẽ cho con no nê thừa mứa, thứ mana trên trời vậy. Khi đau khổ, dầu bề trong, dầu bề ngoài, con đừng để mất giá trị của nó. Hãy chỉ chịu vì cha thôi. Chính đây là chỗ rất nhiều linh hồn, thường cả những linh hồn đạo đức, cũng bỏ mất nhiều công trạng, bằng cách kể lể những đau khổ họ phải chịu với bất cứ người nào muốn nghe. Và mặc dầu họ không phàn nàn, họ cũng vì đó ước muốn được người ta thông cảm. Khi trái tim chí thánh cha gửi đau khổ đến, thì cha muốn nó được tiếp nhận một cách kiên trì, nhẫn nhục. Đem kể lể những đau khổ phải chịu cho người khác nghe, những người đó có lẽ ngờ là giảm bớt được đau khổ. Tính tự nhiên thì thỏa thích, nhưng ân sủng bị yếu đi, và rồi thiếu can đảm chịu đau khổ một cách yêu mến.
Chính cha sẽ đọc cho con những tâm tình phấn kích con trong những thử thách rất to lớn. Con sẽ nói với tình quân của con rằng, lạy Chúa Giêsu, tình yêu duy nhất của trái tim con muốn chịu đựng đau khổ con đang chịu và tất cả những gì Chúa muốn con chịu vì yêu mến Chúa. Chứ không phải vì những công trạng con có thể thu tích, cũng không phải vì những phần thưởng Chúa hứa ban, nhưng chỉ vì để làm vui lòng Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa trong đau khổ cũng như trong vui mừng. Con sẽ chịu luyện ngục trong những ngọn lửa tình yêu tinh ròng của cha. Hạnh phúc cho ai được Thiên Chúa chọn để làm dụng cụ ban phát tình người thương xót cho các linh hồn. Nhưng họ không được bất trung, mà làm mình nên vô ích. Trái lại, họ phải hết sức ân cần làm tất cả để đáng được những ân sủng mới cho họ và cho tha nhân. Những lời đó gửi cho con, và cha giải thích cho con hiểu, một linh hồn chỉ có thể được thỏa thích lớn lao nhất, cũng như được hân hoan chân thực nhất. Khi họ có thể làm ơn cho chung quanh họ, nhất là cho các linh hồn, sứ mạng của con là đem hết khả năng làm ơn lành cho một số linh hồn đông đảo hết sức có thể. Sứ mạng phiền khổ và đau thương ấy bắt con phải chịu nhiều hy sinh, nhưng con sẽ được một tư tưởng an ủi, là như vậy con sẽ làm tăng thêm vinh quang cho Thiên Chúa. Cha nói với con như vậy để khuyến khích con chịu đau khổ, vì con đã sắp phải uống chén mà cha đã dọn cho con rồi. Hỡi bạn đáng thương yêu của cha, cha sẽ đưa con trải qua biết bao cực khổ để luyện lọc con, thanh tẩy con, hầu trong con không còn chút gì có thể làm phiền lòng Thiên Chúa của con nữa.
Con hãy chuẩn bị chịu những nhục nhằn, những cám dỗ mới. Chúng sẽ xâm lấn tâm trí con như những bóng ma kinh hoàng. Nhưng cha nhắc lại, đó chỉ là những bóng ma mà ánh sáng sự hiện diện của cha sẽ làm biến mất trong giây lát. Tính tự nhiên sẽ bị nghiền nát, nhưng tâm trí sẽ sống. Con sẽ cảm thấy trong con có một nghị lực mới, và do những thử thách chịu đựng một cách kiên nhẫn, anh hùng đó, con sẽ khát khao chịu đau khổ, không để con được nghỉ ngơi nữa. Ôi, giá các linh hồn hiểu được những giá trị của đau khổ nhỉ. Con lại không hết sức tôn kính khi nhìn thấy một vị tử đạo được các thiên thần rước ra pháp trường ư. Vậy mà lại chính tình yêu rước những người chịu đau khổ bằng cách ban cho họ sức mạnh vác thập giá của họ đi đấy. Con hãy xem xét, con phải tôn trọng những chị em phải đau khổ của con thế nào. Và chính con không được tránh lánh những đau khổ nhỏ mọn con phải chịu ra sao. Ai phải gánh nhận nhiệm vụ cứu độ các linh hồn nếu không phải là một hiền thê của Giê-xu? Nhưng quá ít người nhiệt thành dấn thân làm nhiệm vụ đó. Họ nghĩ đến việc thánh hóa bản thân họ hơn, và quên rằng khi lo đến việc thánh hóa tha nhân thì chính là lúc họ lo thánh hóa họ tốt nhất. Những linh hồn đó lúc nào cũng chỉ lo đến mình. Ôi Bê-nê-ha, thắng được tật ích kỷ thiêng liêng thật khó biết bao con nhỉ. Con có biết tại sao cha để con phải chịu những cám dỗ ghê gớm như vậy không? Để chuẩn bị cho con đón những ân sủng trọng đại hơn đấy. Khi muốn cho một đồ vật nào sáng bóng, người ta không chỉ rửa nó bằng nước thôi, mà còn lấy cả tro mà chà sát nữa. Không phải con không bị cám dỗ, thì con không làm được hành vi bác ái nào. Nhưng nếu chịu thử thách, thì đức ái trở nên nhiệt thành hơn và thanh luyện con nhiều hơn. Một lý do nữa là khi bị cám dỗ xông đánh như vậy, linh hồn mới nghi ngờ mình và như vậy mới sẵn sàng được cha thương yêu vô cùng.
Thường thì sự bị rút mất ngọt ngào, những an ủi giác cảm không phải là một điều xấu, mà là một điều tốt. Con đừng nghĩ đó là trái tim cha xử cứng cỏi với con. Khi ở trên thánh giá, cha bị cha của cha từ bỏ, thì có phải cha của cha không yêu cha đâu? Người không thể không yêu cha, thế mà người vẫn xử như cha đáng người ghét bỏ vậy. Đường thiêng liêng không phải lúc nào cũng dễ đi và sợp bóng mát. Trên đó, không phải lúc nào người ta cũng bước đi trên cỏ êm, tai nghe chim ca ríu rít. Nhưng muốn lên cao thì phải chịu khổ mới được. Khi Thiên Chúa yêu linh hồn nào không bằng một tình yêu thông thường, mà bằng tình ưu ái như một con thơ, một Benjamin, thì người tặng Giê-xu tử giá cho họ. Nghĩa là không bao giờ người tặng Giê-xu cho họ mà không tặng luôn thánh giá. Tình yêu Thiên Chúa được nuôi bằng hy sinh hãm mình, những việc trung thành làm vì lòng yêu mến. Con cứ nghĩ rằng phàm lần nào con làm một hành vi trung tín, là con đều thêm một viên đá ngọc vào triều thiên của con. Nhưng nhất là con hãy chu toàn những hành vi đó với ước muốn tăng thêm vinh quang cha cho đến đời đời. Như vậy, con sẽ làm tất cả vì tình yêu thuần túy.
Bê-nê-ha của cha, đừng bao giờ con nghĩ đến thiên đàng mà không nghĩ đến núi Can-vê, và đừng bao giờ nghĩ đến núi Can-vê mà không nghĩ đến thiên đàng. Nếu những người cha tuyển chọn đang ở thiên đàng, thì đó là vì cha đã lên núi Can-vê, và cha đã dẫn những linh hồn cha yêu dấu lên núi Can-vê trước khi đem họ vào thiên đàng. Người hơn, người kém. Bê-nê-ha của cha ơi, Nếu cần cha phải trở xuống chịu đau khổ cho một linh hồn thôi, thì cha cũng sẽ xuống vì cha yêu thụ tạo của cha lắm. Nhưng không cần nữa, vì công nghiệp cha lập đã vô cùng rồi. Vị ngọt ngào con cảm thấy đó là phần thưởng việc hãm mình con làm hôm qua. Khi bỏ vào miệng một thứ kinh tởm, vì cha không ngại đặt mình trên cái lưỡi đã chịu hy sinh, linh hồn con sẽ chín mùi trong gian nan. Con hãy trầm lặng và bỏ mình, và chuẩn bị cho linh hồn con trở nên dụng cụ riêng biệt cho những ý định của cha. Cha đã chọn con vì con yếu đuối và khốn cùng, để con không còn tự gán cho mình chút gì và hiểu rằng mọi ơn lành đều do Thiên Chúa ban cho con. Con đang chịu một cơn khô khan sâu sắc, đến ngay cái gì xảy ra trong con cũng không thấy, nhưng con cứ bình thản. Con hãy tự võ trang bằng thiện chí, thì rồi những cam go đó sẽ tự biến tan. Và nữa, con đang ở với Thiên Chúa của con, Đấng chính là sức mạnh và phần thưởng của con. Cha hoan hỷ nhìn thấy con chiến đấu, đến nỗi cha không muốn cất bỏ cơ hội chiến đấu đó khỏi con. Vì thế cha mới cho phép xảy ra cuộc chiến đấu nội tâm này. Cha muốn chứng nghiệm tình yêu và lòng trung tín của con đó thôi. Con đừng ngạc nhiên nếu cha nói với con thân mật như vậy. Cha thích xử như vậy với các con cha. Cha gặp nơi họ những thư sướng của cha.
Nhưng thương hỡi, nhiều người không biết dùng những lời hằng sống của cha thế nào. Ít là con. Con hãy cẩn thận gìn giữ những lời đó và học hết cách làm sinh lợi cho con và tha nhân. Beninha của cha, mức độ đau khổ của con đã tràn ứ rồi. Con đã cho hết chút ít cuối cùng.
Lạy Chúa Giêsu của con, ai xui Chúa lại nói với con như vậy đấy?
Beninha, đó là sự linh hồn con tự hạ và lòng con trung tín bất chấp khô khan. Con chả thấy hứng thú gì khi khô khan như vậy, nhưng cha thì hứng thú lắm.
Ôi Giêsu của con, sao Chúa lại có thể kéo dài tình trạng đó lâu như vậy?
Cốt nhằm sinh lợi ích cho con, cha muốn con chuẩn bị lĩnh nhận những ân sủng mới. Cha đã cất hết an ủi của con để tạo cho con cơ hội thực hiện đức ái hoàn hảo. Một kinh kính mừng đọc lúc khô khan với một nhiệt tâm không cảm thấy gì, nhưng do ý chí tinh ròng thì có nhiều giá trị trước mắt cha hơn một tràng kinh mân côi đọc giữa lúc được an ủi. Con hãy viết điều đó để củng cố các linh hồn.
Mỗi lần con nghe điểm giờ mà đang phải làm việc, con hãy quỳ xuống để cắt đứt ý con muốn. Chỉ có thế con mới lợi dụng được giờ phút ấy. Vì như vậy là con lìa xa bùn lầy để lao mình vào vòng tay Thiên Chúa. Ôi, Beninha của cha, nếu có nhiều đức tin hơn thì người ta sẽ dễ hiểu nhân đức biết bao. Nếu có ít các vị thánh thì đó là tại có ít linh hồn hãm mình. Khi con mệt nhọc, con hãy hợp nhất sự con mệt nhọc ấy với sự mệt nhọc của cha. Lúc cha ngã xuống trên đường trèo lên núi Can Vê, người ta đã đá cha dậy để dục cha tiến lên. Beninha ơi, cách chuẩn bị dọn mình chết tốt nhất con có thể thực hiện đó là tin tưởng ở cha. Yêu cha với tư cách một tình nương là việc rất dễ dàng. Đau khổ với tư cách một tình nương là việc rất đáng công. Đau khổ con chịu càng ngày càng tăng thêm. Cha cần con cho cha mượn thân xác con để chịu đau khổ. Cha sẽ gửi đến cho con những đau khổ bề trong nặng nề để ban công trạng cho con đã vì vâng lời mà cắt đứt ngay việc con tự ý dọn mình theo ý con.
Chương thứ 10. Sống huấn giới và thi đua.
huấn giới khiêm nhượng. Thứ nhất, con là hư vô và con hèn kém hơn hư vô, vì con là một cái hư vô khốn nạn có tội, một cái hư vô tội ác.
Thứ hai, tự sức con không thể làm được một việc gì, con chỉ làm được một điều là lạm dụng ơn cha để phạm đến cha, và tự tạo lấy án trầm luân muôn kiếp.
Thứ ba, con bất xứng về mọi phương diện, do đó, đã là hư vô thì con không được đoán xét gì, không được nói lời gì, không được đòi hỏi gì, và không được than vãn gì.
Thứ tư, cái hư vô thì bằng lòng với mọi sự, vì hư vô thì không xứng đáng gì, không đòi hỏi gì, không phàn nàn gì.
Thứ năm, cái hư vô thì không đòi hỏi người khác chú ý đến mình. Khi bề trên vì lòng thương mà săn sóc đến, thì cái hư vô phải chìm thật sâu xuống vực thẳm bất xứng của mình.
Thứ sáu, hỡi bạn tình cha, con phải nhận mình là một cái rẻ lau. Không những là một cái rẻ lau hẳn hoi, mà đôi khi người ta còn dùng đến để lau, nhưng phải như một cái rẻ lau hết sức bẩn thỉu, trông đến phải tởm lợm, đến nỗi người ta phải lấy chân đá đi chỗ khác, chứ không dám lấy tay mà cầm. Và nếu có lấy tay mà cầm thì cũng chỉ rón rén ở đầu ngón tay để tránh nhơ nhớp. Đó, ở trong nhà dòng, con phải nhìn nhận như thế để đặt mình vào đúng chỗ.
Thứ bảy, con phải luôn dìm mình trong đáy vực hư vô của con và phải coi mình hoàn toàn vô giá trị.
Thứ tám, con đừng chống lại một điều nào mà tình yêu muốn thực hiện nơi con. Cả khi cha ban ơn trọng đại, con cũng phải nhận lấy với lòng khiêm tốn. Cha đã bởi hư vô mà sáng tạo vũ trụ. Cha dựng nên mặt trời. Mặt trời, con biết nó dùng được biết bao nhiêu việc. Cha đã dựng nên cả con mũi mắt. Và cả hai thụ tạo đó cũng đều làm vinh danh cha. Con đừng khinh chê một ân sủng nào dù rất nhỏ mọn. Con phải lấy tình yêu mà làm cho mọi ân sủng nên giá trị. Rồi con cũng đừng lo làm cho ai hiểu con. Cây càng đâm rễ sâu xuống đất, càng sinh nhiều hoa trái. Cũng vậy, con phải luôn luôn chôn vùi tiếng tăm trong đời sống nội tâm. Bề ngoài, con cứ sống theo lối chung thường lệ, đừng có điều gì khác lạ. Nhưng trong tâm hồn thì mọi cách phải phi thường, bắt đầu bằng đức yêu thương, khiêm nhượng, rồi hãm mình. Chà giấu các linh hồn vào đời sống nội tâm cũng như người ta giấu kim cương trong núi. Như thế nào rồi cũng có ngày người ta khám phá ra. Con cũng hãy bắt chước các thiên thần, giúp đỡ loài người rất nhiều mà cũng chẳng cần phải ai hiểu mình cả.
Thứ 9, con hãy để cho tình yêu chiếm đoạt con. Khi nào tình yêu thấy sung sướng vì được đem con ra khỏi cõi đời đầy khốn nạn này, để đặt con đời đời trong vinh quang trái tim cha.
Thứ 10, sau cùng, bao giờ con chìm sâu trong vực hư vô của con, một điều kéo xuống cho con nhiều ân sủng, thì cha luôn luôn xử với con như một thiên chúa nhân từ, thương xót và cưng yêu. Nhưng nếu con kiêu ngạo, thì cha phải xử công thẳng với con. Cha nói điều này không cốt để con sợ hãi, nhưng để nhắn bảo con, vì cha yêu con lắm. Cứ thực hành đức khiêm nhường, thì con sẽ được bình an. Càng khiêm nhượng, càng bình an. Nếu con chỉ sống và hít thở khiêm nhượng, thì cha sẽ yêu con bằng những yêu chiều quý giá nhất của cha.
Hỡi linh hồn tu sĩ, cha muốn gọi tên con là sự khiêm nhượng của cha, và nếu con trung tín với tình yêu, thì chắc chắn cha sẽ thành công. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu Ở Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 7 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.